Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu 3. Một người có chức vụ trong bộ giao thông vận tải cao đã lợi dụng chức vụ để rút ruột các công trình xây dựng cầu đường. Việc làm này khiến họ giàu có nhanh chóng, trở thành đại tỷ phú. Vài năm sau, có một cây cầu bị sập, làm hàng trăm người chết. Việc nhiều người chết do sập cầu mà nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng thi công kém, khiến cho người này lo sợ, sợ các hồn ma theo họ báo oán. Do vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ, họ liền đem tiền cúng dường cho chùa một số tiền lớn. Nhà chùa hoan hỷ đón nhận, khen rằng cúng chùa như vậy công đức rất lớn, nhưng đâu biết rằng số tiền cúng chùa đó có được là do nó có được đánh đổi bằng sinh mạng, nước mắt, đau khổ của hàng trăm người. Vậy đem số tiền cúng chùa có phước đức gì không? Câu này liên hệ đến luật à? Mà không biết có bằng chứng không? Người ta tự xử cái đó hồi nào? Có thâu băng, có ghi hình, hay là cứ nghe lời đồn đồn đãi? Nghe lời đồn đãi thì chúng ta đang làm cái chuyện thị phi. Giờ ta bỏ qua hết nhân vật đó là ai, như ta nêu ra trong câu chuyện, ta đặt ra một giả thuyết thôi để nói về cái nội dung chính của câu hỏi là việc cúng dường mà tiền đó đó là bất chính. Câu trả lời là phước vẫn có như thường. Lý do tại sao? Việc làm bất chính đó là trong giai đoạn trước khi cúng dường và không có phát xuất từ động cơ làm để có tiền cúng dường. Rồi sau này vì sợ hãi mà người ta phát tâm thì động cơ đó không được trong sáng, không cao quý. Mặc dù thế, về nhân quả, cúng dường thì có phước, nhất là cúng dường cho các công trình tâm linh, công trình từ thiện, công trình Phật pháp, công trình dân sự, công trình xã hội và các công trình công ích nói chung. Quả trổ sẽ bị giới hạn hơn. Dù sao vẫn đáng tán dương hơn là không lấy những số tiền phi pháp đó để làm việc thiện. Nếu người ta lấy số tiền đó để ăn chơi thì nó lại càng tệ hơn nữa. Còn việc các hồn ma đó có về đòi mạng hay không thì chuyện đó chưa xác thực được. Ngoài trừ có những bằng chứng. Ở đây không có bằng chứng nào hết. Có thể suy luận đó là ám ảnh thôi. Kẻ rút ruột công trình có ý thức rất rõ là khi việc làm đó được thực hiện, cái chết sẽ diễn ra, không ở tương lai ngắn thì cũng ở trong tương lai dài. Và trên thực tế, nếu việc đó đã từng xảy ra thì nỗi ám ảnh về lương tâm không trong sáng, lối sống không to cao thượng đã làm cho người đó tự dằn vặt lương tâm mình ngày và đêm. Và chính sự dằn vặt này làm cho người đó bị ác mộng. Cũng giống như Tào Tháo đã chết bằng sự ảo giác do chặt một cái cây cổ thụ. Và trước khi làm việc ấy, người thân tín của ông khuyên là không nên đụng đến các thần linh. Ông không tin. Ông càng nỗ lực làm thì khi bệnh ông trổ càng nặng thì ông nghĩ rằng đó là thần linh đang trừng phạt. Rồi lúc đó ông bị ảo giác các hồn ma đòi mạng bị trong đề của ông đó, bằng con đường chinh chiến, giết hại trên nền tảng hoài nghi, để lại ăn quán giang hồ không biết bao nhiêu hồn ma. Thực tế hồn ma có ám ảnh ông, có làm cho ông bị điên không thì không ai xác định được. Việc gì đó thuộc về lịch sử. Vấn đề chính yếu là do vì ông ta bất an bởi cái sai rất lương tâm, và đó là một trong những hậu quả có thật. Huống hồ nếu có những hồn ma nào chưa siêu mà đeo bám dai dẳng để mà trả thù trả nợ thì chúng ta biết hậu quả nó còn ghê gớm cỡ chừng nào. Nó cũng hiểu rõ là tại sao người này không ra tự đầu thú. Bây giờ chịu gia ăn cướp là có nước ngồi tù rụt xương. Cho nên có lẽ vì thế mà anh ấy đã quyết định cho con đường cúng dường để mà bù lại cái tội của mình. Đó cũng là một hành động đáng được tán dương. Như vậy luật thì anh ta vẫn phải chịu hậu quả thôi. Theo hợp đồng, cầu mà gãy sập thì chủ đầu tư, chủ xây dựng bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư và những người chủ thầu phải chịu trách nhiệm liên đới. Và trong thời gian qua chúng tôi chưa từng đọc báo nghe đến sự kiện này thì chưa biết như thật hư thế nào. Thì mình đặt ra một giả thiết để nói về vấn đề nhân quả thôi. Thì hậu quả mà phải chịu trách nhiệm trực tiếp từ việc chết người đó là có thật. Đó chính là nhân quả và đó cũng là luật pháp. Không ai có thể thoát khỏi luật pháp và không ai có thể sống trên nhân quả. Do đó hãy thực tập ít muốn và hài lòng với đồng lương để chúng ta không làm những việc phi pháp. Nhờ đó không bị sai rứt lương tâm, không bị ác mộng, không bị sợ hãi và không làm những việc trên nền tảng của sợ hãi.